Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Bùng tiền vay online, coi chừng hệ lụy về pháp lý. Phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới hay đảo là nhiệm vụ cấp bách trong tình hình mới. Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Gần đây có một số đối tượng trà trộn vào Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người bệnh. Nhiều bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đã trình báo bị mất trộm tài sản. Sau nhiều ngày theo dõi, vào khoảng 13 giờ 20 phút ngày 18 tháng 2, lực lượng bảo vệ của bệnh viện đã phát hiện Dương Văn Đấu, sinh năm 1985, thường trú tại xã Điềm Thủy, huyện Phú Bình, có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra rà soát trên hệ thống camera an ninh của bệnh viện, nhận định đối tượng mạo danh người nhà bệnh nhân để thực hiện hành vi phạm pháp, lực lượng bảo vệ đã trấn áp, bắt giữ khi Dương Văn Đấu có biểu hiện hung hăng và bỏ chạy. Đối tượng khai nhận bản thân là lái xe taxi, khi vào bệnh viện đã lấy trộm áo vàng của người nhà bệnh nhân, sau đó tiến hành trộm cắp tài sản tại các khoa nội tim mạch, trung tâm nhi khoa và khoa sản, đã từng phải chấp hành án phạt tù 2 năm vì tội trộm cắp tài sản. Hiện đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Được biết, trong thời gian qua, lực lượng bảo vệ của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã kịp thời phát hiện, vây bắt nhiều đối tượng trộm cắp tài sản của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Bệnh viện khuyến cáo bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cần nâng cao ý thức cảnh giác. Ngày 23 tháng 2, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Lâm để phục vụ công tác điều tra liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ ngày 21 tháng 2, Tổng đài 113 Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo về một vụ cướp xảy ra tại địa bàn huyện Thanh Trì. Chỉ ít phút sau, qua điều hướng thông tin, Công an huyện Thanh Trì nhanh chóng tiến hành điều tra xác minh thông tin vụ việc. Tại hiện trường, những người nghi vấn liên quan được mời về trụ sở công an làm việc. Qua đấu tranh, đối tượng Nguyễn Thành Lâm, sinh năm 2000, ở xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội thừa nhận, do thiếu tiền tiêu, Lâm nảy sinh ý định mượn điện thoại iPhone 13 Gold trị giá hơn 29 triệu đồng của người quen, sau đó báo tin bị cướp để chiếm đoạt tài sản. Ngày 23 tháng 2, Công an quận Long Biên, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Quốc Đoàn, sinh năm 1988, trú tại thị trấn Búc Sơn, huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, theo trình báo, năm 2021, anh NP ở quận Long Biên và Đoàn thỏa thuận cùng góp chung tiền mua các xe ô tô đã qua sử dụng, sau đó bán lại cho người có nhu cầu để hưởng lợi theo tỷ lệ góp vốn, hoặc anh P mua lại xe ô tô của Phạm Quốc Đoàn nếu Đoàn có xe bán. Đoàn sẽ đi kiểm tra xe ô tô, thỏa thuận giá mua với khách rồi thông báo cho anh P. Nếu anh P đồng ý thì mua sẽ chuyển tiền theo thỏa thuận cho Đoàn để Đoàn làm thủ tục mua xe. Nhưng có những vụ việc Đoàn làm riêng nhưng vẫn nhắn anh P chuyển tiền. Sau khi nhận tiền, đối tượng đã chiếm đoạt tài sản. Khoảng đầu tháng 4 năm 2021 và tháng 6 năm 2021, với thủ đoạn trên, Đoàn đã lừa đảo chiếm đoạt của anh NP 570 triệu đồng và còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh P đối với việc mua bán hai chiếc xe ô tô khác. Mở rộng vụ án, Đoàn còn khai nhận vào tháng 10 năm 2021, Đoàn liên hệ với anh HT, chủ sở hữu của chiếc xe ô tô nhãn hiệu Santa Fe, biển kiểm soát 30G547XX để chụp ảnh xe ô tô làm mẫu đăng bán. Quá trình trao đổi, hai bên thống nhất khi đăng bán sẽ tra biển kiểm soát. Thấy Đoàn đăng bán xe ô tô, anh CT, trú tại Sơn Tây, Hà Nội, đã liên hệ để thỏa thuận mua bán xe ô tô Santa Fe. Đoàn đã gửi ảnh chiếc xe ô tô không che biển kiểm soát cho anh CT. Sau khi thỏa thuận, anh CT đồng ý mua của Đoàn chiếc xe trên với giá hơn 1 tỷ đồng. từ ngày 12 tháng 10 năm 2021 đến ngày 15 tháng 10 năm 2021, anh CT đã chuyển cho Đoàn tổng số 130 triệu đồng. Hai bên thống nhất khi Đoàn bàn giao xe ô tô tại Hà Nội thì sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại. Sau khi nhận được số tiền trên, Đoàn đã chiếm đoạt tiêu xài cá nhân. Căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được, Công an quận Long Biên khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Phạm Quốc Đoàn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án đến cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội điều tra xử lý theo thẩm quyền. Ngày 23 tháng 2, tại địa bàn tổ 1, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, tổ công tác của Công an thành phố Tam Điệp kiểm tra phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 89C08103 do Phạm Văn Hiếu, sinh năm 1996, trú tại phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, điều khiển vận chuyển 25 khẩu trang, 10.000 đôi găng tay y tế. Quá trình kiểm tra, Phạm Văn Hiếu không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, đồng thời khai nhận số khẩu trang và găng tay trên là do Hiếu nhận vận chuyển thuê từ tỉnh Hưng Yên về thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, lợi dụng hình thức cho vay tín chấp trên các website hoặc ứng dụng điện thoại app với điều kiện đơn giản, thủ tục nhanh chóng, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều nhóm hướng dẫn cách giả mạo thông tin nhằm chiếm đoạt tiền. Bài viết "Bùng tiền vay online, coi chừng hệ lụy về pháp lý" đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Mấy ngày gần đây, bạn bè và người thân của NTT, tạm trú tại tổ 1, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, liên tục bị các đối tượng gọi điện, nhắn tin làm phiền. Lý do liên quan đến một khoản tiền T đã vay qua app cách đây 2 tháng chưa trả. NTT đã có một số lần vay tiền online, bức xúc vì cách tính lãi và các loại phí liên quan cao chót vót. Hình thức đòi nợ kiểu khủng bố, anh đã tìm đến các nhóm trên Facebook để được hướng dẫn cách lách luật, sau đó bùng nợ như một cách trả đũa. Với khoản vay lần này, tất cả thông tin làm hồ sơ T đều chỉnh sửa không đúng thực tế. Từ SIM điện thoại rác, tài khoản Zalo và Facebook ảo đến nội dung liên quan đến gia đình, người thân và địa chỉ mới giải ngân, đồng thời cài đặt chế độ chặn tin nhắn và cuộc gọi ngoài danh bạ trên điện thoại. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó mà bên cho vay vẫn có thông tin của những người liên quan đến T để đòi nợ. Trên mạng xã hội hiện có nhiều nhóm được lập ra với mục đích chia sẻ cách bùng tiền, vay qua ứng dụng. Số lượng thành viên rất đông đảo. Ví dụ như hội bùng app vay tiền online và chia sẻ cách đối phó có hơn 45.000 thành viên. Hội bùng app online và cách đối phó 16.500 thành viên. Hội vay tiền online và chia sẻ kinh nghiệm bùng app chống khủng bố gần 2.000 thành viên. Ở đó, các thành viên hướng dẫn chia sẻ chi tiết cho nhau cách thức làm giấy tờ giả, ghi thông tin ở các bước kiểm duyệt hồ sơ. Thậm chí một số còn nhận cung cấp dịch vụ hỗ trợ làm giả chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hóa đơn thanh toán hoặc thẻ nhân viên để tham chiếu, cài ứng dụng vay tiền online thuê, bán tài khoản Facebook và danh bạ điện thoại giả, dịch vụ chặn app, xóa thông tin khách vay. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay có hai hình thức vay tín chấp online phổ biến là qua website và app. Với hình thức thứ nhất, người vay cần cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, bao gồm họ tên, ngày sinh, địa chỉ, nghề nghiệp, ảnh chụp chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, ảnh chân dung, số điện thoại tham chiếu của bạn bè hoặc người thân. Còn qua app, người vay cần cấp quyền truy cập các thông tin cá nhân như danh bạ, tin nhắn, để lại đường dẫn tới trang cá nhân Facebook, Zalo và lịch sử cuộc gọi trong vòng 6 tháng. Trường hợp không trả nợ đúng hạn, phía cho vay sẽ truy cập theo danh bạ, lấy số điện thoại gọi điện khủng bố người thân, bạn bè, ép người vay trả tiền. Thậm chí cắt ghép thông tin nhằm bôi xấu trên mạng xã hội. Trở lại với vấn đề bùng tiền vay qua app, dù có nhiều chia sẻ hướng dẫn chi tiết cách thức thực hiện, nhưng thực tế không dễ để bùng. Trường hợp của NTT như đề cập ở trên là một ví dụ. Đến thời điểm đối tượng gọi đòi nợ thì số tiền lãi phát sinh đã lớn hơn nhiều so với khi giải ngân. Bản thân T và những người liên quan bị làm phiền bởi các cuộc gọi. Nhiều người còn chia sẻ, ngay việc cung cấp các dịch vụ tư vấn để bùng nợ trên các nhóm đôi khi cũng là một hình thức lừa đảo, dễ mắc phải nếu không tỉnh táo. Ở một khía cạnh khác, hành vi giả mạo thông tin để vay tiền qua app và website rồi quỵt nợ. Có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015 có thể bị phạt hành chính hoặc xử lý hình sự tùy theo mức độ.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm thực hiện đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân viên vùng biên giới hải đảo, năm 2017 đến 2021, Ban chỉ đạo đề án các cấp, nhất là Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng đã tích cực chủ động nghiên cứu, vận dụng, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc kiểm tra kịp thời việc triển khai thực hiện đề án, nên công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên khu vực biên giới được triển khai nghiêm túc, hình thức phong phú đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế, đạt hiệu quả thiết thực, phản ánh của Xuân Lan, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Đây là một đề án lớn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật pháp cho nhân dân vùng biên giới, hải đảo, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng khu vực biên giới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Công tác xây dựng lực lượng, đầu tư các nguồn lực, kinh phí được ưu tiên và quá trình thực hiện được sự quan tâm của nhiều bộ, ngành, chính quyền, các tỉnh, thành phố biên giới, hải đảo, góp phần phát triển kinh tế khu vực này. Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.
Sau gần 5 năm thực hiện đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân vùng biên giới hải đảo, hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã thực sự trở thành cầu nối, phương tiện hữu hiệu đưa pháp luật vào cuộc sống, giúp cho mọi tổ chức cá nhân hiểu biết đúng các quy định, tính nghiêm minh của pháp luật để chấp hành nghiêm túc. Tỷ lệ vi phạm pháp luật hàng năm giảm. Hiệu quả từ đề án đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở khu vực biên giới, biển đảo. Đời sống vật chất tinh thần của cán bộ nhân dân vùng biên giới hải đảo không ngừng được cải thiện và có nhiều khởi sắc. Nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân được củng cố vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Trong 2 năm qua, với tinh thần chống dịch như chống giặc, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, lực lượng bộ đội biên phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vừa phòng chống dịch COVID-19 xâm nhập qua biên giới, bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân, giữ gìn sự bình yên cho Tổ quốc. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường các lực lượng, phương tiện, biện pháp quản lý chặt chẽ biên giới, đấu tranh chống tội phạm, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, có nhiều sáng kiến trong phân luồng kiểm soát xuất nhập cảnh, tăng cường phòng chống dịch tại các cửa khẩu, đảm bảo thông thương hàng hóa an toàn, hiệu quả. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thường xuyên duy trì hơn 1.900 tổ chốt với hơn 12.800 cán bộ chiến sĩ và lực lượng khác tham gia tăng cường phòng chống dịch bệnh trên các tuyến biên giới. Nơi biên cương xa xôi, vành đai thép được thiết lập bằng bản lĩnh, ý thức trách nhiệm và tinh thần vượt mọi khó khăn, gian khổ của cán bộ chiến sĩ biên phòng và lực lượng khác đã giúp phát hiện, xử lý, bắt giữ trên 12.900 vụ với hơn 41.000 đối tượng, thu giữ hàng tấn ma túy các loại và nhiều hàng hóa buôn lậu gian lận thương mại trị giá hàng trăm tỷ đồng. Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng cho biết.
Đối với Bộ đội Biên phòng được ghi nhận trong suốt thời gian vừa qua với sự nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt là thực hiện cái nhiệm vụ kép, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, vừa thực hiện cái nhiệm vụ phòng chống dịch. Thì Bộ đội Biên phòng cũng đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, và lực lượng Bộ đội Biên phòng và đồng chí Tư lệnh Bộ đội Biên phòng được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì. Đây cũng là một cái phần thưởng cao quý, khích lệ động viên cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng tiếp tục khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.
Cũng trong suốt 2 năm qua, các lực lượng quân đội, trong đó có cán bộ chiến sĩ biên phòng đã luôn coi biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt, tận tụy vào từng thôn bản để tham gia tuyên truyền, chống dịch, phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế, dự phòng, nắm chắc tình hình dịch bệnh, trao tặng vật tư y tế, cứu trợ lương thực, thực phẩm cho đồng bào, các khu vực cách ly, vùng phong tỏa trong những ngày giãn cách. Tuy vậy, trong thời gian tới, tình hình trên các tuyến biên giới còn nhiều diễn biến phức tạp, trình độ dân trí và khả năng nhận thức pháp luật, đời sống của nhân dân vùng biên giới hải đảo còn nhiều bất cập, khó khăn, đang đặt ra yêu cầu mới, phức tạp hơn thách thức hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói riêng.
Pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe luật bảo hiểm xã hội.
Bốn lớn, chế độ cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp. Điều 5 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định. 1. Người lao động khi đã nghỉ hưu hoặc thôi việc hoặc chuyển đến làm việc cho người sử dụng lao động khác mà nghi ngờ hoặc thấy có triệu chứng, dấu hiệu bị bệnh nghề nghiệp do các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp trước đó đã làm. 1. Người lao động khi đã nghỉ hưu hoặc thôi việc hoặc chuyển đến làm việc cho người sử dụng lao động khác mà nghi ngờ hoặc thấy có triệu chứng, dấu hiệu bị bệnh nghề nghiệp do các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp trước đó đã làm việc gây nên thì được chủ động đi khám, phát hiện và giám định mức suy giảm khả năng lao động do mắc bệnh nghề nghiệp như sau. A. Người lao động đã nghỉ hưu, thôi việc, gửi bản sao hồ sơ sức khỏe cá nhân đến cơ sở khám bệnh nghề nghiệp khi phát hiện bệnh nghề nghiệp, có bản chính để đối chiếu. Sau khi có kết quả khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, cơ sở khám bệnh nghề nghiệp hoàn thiện hồ sơ bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy định của Bộ Y tế. B. Người lao động đã chuyển làm công việc khác, gửi hồ sơ sức khỏe cá nhân đến cơ sở khám bệnh nghề nghiệp khi phát hiện bệnh nghề nghiệp. Sau khi khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, người lao động hoặc người sử dụng lao động nơi người lao động đang làm việc lập hồ sơ bệnh nghề nghiệp trên cơ sở hồ sơ quản lý sức khỏe của người lao động. C. Sau khi có hồ sơ bệnh nghề nghiệp, người lao động chủ động đi khám hoặc đề nghị đơn vị nơi người lao động đã từng làm việc hoặc đang làm việc giới thiệu đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động. 2. Trong trường hợp hồ sơ của người lao động quy định không có số liệu quan trắc môi trường, lao động tại thời điểm làm các nghề, công việc có nguy cơ, bệnh nghề nghiệp hoặc thất lạc hồ sơ quan trắc môi trường lao động hoặc thất lạc hồ sơ sức khỏe, thì trước khi thực hiện quy định tại khoản 1 điều này, người lao động hoặc người sử dụng lao động nơi người lao động đang làm việc gửi văn bản đề nghị xác minh bệnh nghề nghiệp đến cơ quan y tế có thẩm quyền theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế. Trên cơ sở kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền về xác minh bệnh nghề nghiệp, cơ sở khám bệnh nghề nghiệp thực hiện chuẩn đoán bệnh nghề nghiệp và ghi rõ căn cứ trên trong bản kết quả khám bệnh nghề nghiệp. 3. Người lao động bị bệnh nghề nghiệp, thân nhân người lao động bị bệnh nghề nghiệp theo quy định tại khoản 1 điều này được Quỹ Bảo hiểm Xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả các chế độ sau đây. A. Các chế độ theo quy định tại Mục 3, Chương 3 Luật An toàn Vệ sinh Lao động đối với người lao động tham gia Bảo hiểm Xã hội bắt buộc, bao gồm chi phí giám định thương tật, bệnh tật, trợ cấp một lần hoặc hàng tháng, trợ cấp phục vụ, trợ cấp phương tiện, trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, trợ cấp khi người lao động chết do bệnh nghề nghiệp, đóng bảo hiểm y tế cho người nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm bệnh nghề nghiệp hàng tháng. B. Hỗ trợ 100% chi phí khám bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá khám bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tại thời điểm người lao động khám bệnh nghề nghiệp sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả. Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 2 lần và trong một năm chỉ được nhận hỗ trợ 1 lần. C. Hỗ trợ 100% chi phí chữa bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá chữa bệnh nghề nghiệp tại thời điểm người lao động chữa bệnh nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả. Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 2 lần và trong một năm chỉ được nhận hỗ trợ 1 lần. 4. Người lao động được hưởng các chế độ quy định tại khoản 3 điều này khi có đủ các điều kiện sau đây. A. Phát hiện bị bệnh nghề nghiệp trong khoảng thời gian đảm bảo theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. B. Có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời gian làm nghề, công việc gây ra bệnh nghề nghiệp quy định tại điểm A khoản này. C. Bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp xem xét hưởng chế độ quy định tại điểm A khoản 3 điều này. 5. Hồ sơ chế độ bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp quy định tại điểm A khoản 3 điều này gồm có A. Đơn đề nghị hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp của người lao động theo mẫu số 1 tại phụ lục của nghị định này đối với người lao động đã nghỉ hưu hoặc thôi việc, hoặc văn bản của người sử dụng lao động nơi người lao động đang làm việc đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp theo mẫu do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành, đối với trường hợp người lao động chuyển đến làm việc cho người sử dụng lao động khác. B. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định Y khoa. 6. Hồ sơ để được hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp quy định tại điểm B, điểm C khoản 3 điều này gồm có A. Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh nghề nghiệp của người lao động theo mẫu số 2 tại phụ lục của nghị định này đối với người lao động đã nghỉ hưu hoặc thôi việc, hoặc văn bản của người sử dụng lao động nơi người lao động đang làm việc theo quy định tại khoản 1 điều 18 và khoản 2 điều 22 của nghị định này đối với trường hợp người lao động chuyển đến làm việc cho người sử dụng lao động khác. B. Thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 2 điều 18 và khoản 2 điều 22 của nghị định này. C. Bản sao giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi điều trị bệnh nghề nghiệp. D. Bản chính chứng từ thanh toán các chi phí khám, điều trị bệnh nghề nghiệp theo quy định. 7. Trình tự giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp. A. Trường hợp có đủ hồ sơ quy định tại khoản 5 điều này, người lao động hoặc người sử dụng lao động nơi người lao động đang làm việc nộp một bộ hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội để giải quyết hưởng chế độ theo đúng thời hạn quy định tại Điều 59 Luật An toàn vệ sinh lao động. B. Trường hợp có đủ hồ sơ quy định tại khoản 6 điều này, người lao động hoặc người sử dụng lao động nơi người lao động đang làm việc nộp một bộ hồ sơ cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội để giải quyết hỗ trợ theo trình tự quy định tại khoản 2, khoản 3, điều 19 và khoản 2, khoản 3, điều 23 của nghị định này. 8. Thời điểm hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp được tính từ tháng có kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa. 9. Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn quy trình nghiệp vụ để xác minh bệnh nghề nghiệp trong trường hợp không có hoặc thất lạc hồ sơ quan trắc môi trường lao động, thất lạc hồ sơ sức khỏe, thất lạc hồ sơ bệnh án. 5. Lớn, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và các hoạt động phòng ngừa chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 1. Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 1.1. Điều kiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc. Điều 12 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định, người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề để chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động theo quy định tại Điều 55 Luật An toàn vệ sinh lao động khi người lao động có đủ các điều kiện sau đây. 1. Suy giảm khả năng lao động do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 31% trở lên. 2. Được người sử dụng lao động sắp xếp công việc mới thuộc quyền quản lý phù hợp với sức khỏe, nguyện vọng của người lao động, nhưng công việc đó cần phải đào tạo nghề để chuyển đổi. 3. Đang tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật tại thời điểm bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 1.2. Mức và thẩm quyền quyết định hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp. Điều 13 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định. 1. Học phí quy định tại khoản 2, điều 55 của Luật An toàn vệ sinh lao động được tính trên cơ sở giá dịch vụ đào tạo nghề theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội quyết định hỗ trợ cho từng đối tượng như sau. A. Mức hỗ trợ tối đa là 50% mức học phí, nhưng không quá 15 lần mức lương cơ sở. B. Số lần hỗ trợ tối đa đối với người lao động là 2 lần và trong một năm chỉ được nhận hỗ trợ một lần. 1.3. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp. Điều 14 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định. 1. Văn bản của người sử dụng lao động đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo mẫu số 3 tại phụ lục của nghị định này. 2. Bản sao có chứng thực biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định Y khoa. 3. Bản sao có chứng thực các chứng từ thanh toán các chi phí đào tạo theo quy định. 1.4. Trình tự giải quyết hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp. Điều 15 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định. 1. Người sử dụng lao động nộp một bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 14 Nghị định này cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội. 2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiến hành thẩm định hồ sơ, quyết định việc hỗ trợ theo mẫu số 4 tại phụ lục của nghị định này và gửi quyết định kèm theo dữ liệu danh sách hỗ trợ cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Trường hợp không hỗ trợ thì phải trả lời bằng văn bản cho người sử dụng lao động và nêu rõ lý do. 3. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hỗ trợ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho người sử dụng lao động. Trường hợp không chi trả thì phải trả lời bằng văn bản cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội và nêu rõ lý do. 2. Hỗ trợ khám bệnh chữa bệnh nghề nghiệp. 2.1. Điều kiện hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Điều 16 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định, người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí để khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy định tại điểm A khoản 2, điều 56 Luật An toàn vệ sinh lao động khi người lao động có đủ các điều kiện sau đây. 1. Có thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đủ từ 12 tháng trở lên và đang tham gia tính đến tháng liền kề trước tháng đề nghị được hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động. 2. Đã được phát hiện bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh nghề nghiệp. 2.2. Mức hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp. Điều 17 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định. 1. Mức hỗ trợ bằng 50% chi phí khám bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá khám bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tại thời điểm người lao động khám bệnh nghề nghiệp sau khi đã được Bảo hiểm Y tế chi trả nhưng không quá 800.000 đồng trên người trên lần khám. 2. Số lần hỗ trợ tối đa đối với người lao động là 2 lần và trong một năm chỉ được nhận hỗ trợ 1 lần.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!